bạn sẽ làm xong việc thuộc về tôi, thì thêm 138 câu 8, các bạn sẽ dễ dàng nhận ra Killer khi bước vào thiên đàng. MC phát biểu trong một buổi hội thảo về các xứ đồ với một nụ cười. Anh ta nói tiếp, ông là người đàn ông có cái miệng lớn và rồi chờ chân vào đó. Hàm ý miệng nói rất mạnh dạn, bụng bỏ chạy cũng rất nhanh. Khi mọi người cười thì tôi đau xót trong lòng. Tôi nghĩ người MC này không đáng để xét xét của Simon Filler, chứ đừng nói gì đến chuyện đùa cợt về tội lỗi của ông. Anh ta muốn nói về Filler như thế này. Một cái miệng bằng những tấm lòng thì nhất như thỏ đế. Chúa Giê-xu phán dạy chúng ta phải tha thứ cho anh em mình, dù trong một ngày họ phạm tội cùng ta 7 lần thì cũng nên tha thứ cho họ. Nhưng hãy xem những con người vĩ đại trong Kinh Thánh phạm cùng một tội 2 lần như Abraham hay 3 lần như Phi-rơ, và rồi chúng ta không tha thứ cho họ. Thay vì vậy, chúng ta đã làm cho các tội lỗi này trở nên nghiêm trọng khi đánh giá con người của họ, và như thế chúng ta đã có cái nhìn không đúng, nói đùa về tội lỗi với động cơ gì. Tội lỗi không phải là vấn đề đem ra đùa cợt. Tội lỗi của loài người khiến Chúa Giê-xu phải lên thập giá. Tội lỗi khiến Phi-rơ phải khóc lóc cách đám tay. Nhưng chúng ta là những người trưởng thành lại đùa cợt về tội lỗi. Còn đối với tội lỗi của chúng ta, đó lại là một vấn đề khác. Người dẫn chương trình đã rơi vào một cái bẫy và lôi kéo nhiều cơ đốc nhân không hiểu thấu đáo Kinh Thánh xa chân vào đó. Vì vậy họ chấp nhận một bức tranh biếm họa rẻ tiền về tội lỗi thay thế cho sự hiểu biết lời Chúa. Họ thường xuyên thích nhấn mạnh những điều tiêu cực trong Kinh Thánh như Filler có một cái miệng lớn và thường trượt chân vào đó. Noe đã say rượu đến nỗi lõa thể. Abraham phạm tội nói dối đến 2 lần. David ngoại tình và giết người. Thomas là một kẻ nghi ngờ. Còn Giang Mắc là người bỏ cuộc trốn chạy trong cơn bách hại. Họ quên mất những điều tốt mà những người này đã làm và phớt lờ những gì Đức Chúa Trời nói về các tay tớ của Ngài, bất luận sự thật là gì. Họ giữ cho hội chúng cười và bám sát bức tranh biếm họa. Sự thật là Simon Filler có hai cái tên giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ông và chính chúng ta. Simon là tên được cha mẹ đặt cho, có nghĩa người lắng nghe, còn Filler là tên mà Chúa Giê-xu ban cho ông, có nghĩa là một viên đá. Trong một phương diện, tất cả các tín hữu đều có hai tên. Tên cũ là con cái của Adam và tên mới là con cái của Đức Chúa Trời. Nhiều năm trước đây, nhiều con cái Chúa đeo một cái vòng đầy màu sắc trên tay có in hàng chữ HKNNCTCXVVB. Nếu có ai hỏi hàng chữ ấy có nghĩa gì, họ sẽ giải thích hãy kiên nhẫn, Đức Chúa Trời chưa xong việc với bạn. Filler có thể cũng đã mang cái vòng ấy mà không bối rối. Và tôi chọn Thi Thiên 138 câu 8 là câu chìa khóa cho đời sống chức vụ của Filler. Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Câu kinh văn này trong Tự Ước tương đương với Philip chương 1 câu 6. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả hai câu này đều khích lệ khi tôi làm hỏng mục vụ của mình và thất vọng với Chúa. Đời sống cơ đốc đắc thắng là một chuỗi của những khởi đầu mới. Mỗi lần Phi-rơ vấp ngã, Chúa Giê-xu tha thứ cho ông và ông trỗi dậy cho một khởi đầu mới trong tất cả các trải nghiệm này. Chúa Giê-xu giúp đỡ cho Phi-rơ 4 bước thuộc linh cơ bản để ông trưởng thành. Chúng ta có thể học tập 4 bước này. Biết Chúa Giê-xu khi anh Lê đưa anh mình đến gặp Chúa Giê-xu, ông nói: chúng ta đã gặp Đấng Mê-si, người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon, liền phán rằng: ngươi là Simon, con của Giô-na. Ngươi sẽ được gọi là Cê-pha, nghĩa là Phi-rơ. Đây không phải là một tuyên bố dài dòng. Qua lời nói của Chúa, chúng ta biết rằng Simon đã tin thác vào Chúa. Điều này sẽ bắt đầu quá trình biến đất sét thành đá. Qua ngày hôm sau, Chúa kêu gọi Philip và Nathanael. Vậy là lúc này có 6 môn đồ đi theo Chúa Giê-xu. Họ cùng đi với Ngài đến tham dự tiệc cưới tại Cana và chứng kiến phép lạ đầu tiên Chúa thực hiện. Họ cùng đi với Ngài ngang qua một làng của người Samari. Tại đó, một phụ nữ đã tiếp nhận ơn cứu rỗi và làm chứng cho cả thị trấn đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Nhiều người ở đó tin nhận Ngài. Sau đó họ trở về Capernaum là nơi mà các ngư dân hành nghề lưới cá, và tại đó Chúa Giê-xu thiết lập trung tâm truyền giáo của Ngài. Những môn đồ tiếp tục nghề lưới cá của họ. Họ đang giặt lưới vào một buổi sáng thì Chúa Giê-xu xuất hiện, mượn thuyền của họ trèo ra khỏi bờ làm bụng giảng. Ngài giảng cho đám đông ở trên bờ. Sau đó những môn đồ dùng thuyền đi đánh cá và Chúa làm đầy lưới cá của họ cách kỳ diệu. Phi-rơ rất kinh ngạc đến nỗi ông ngã xuống trước mặt Chúa Giê-xu trên thuyền và thú nhận sự không xứng đáng của mình. Và rồi sau đó Chúa kêu gọi họ dấn thân cho một chức vụ chọn thời gian, và họ bỏ hết mọi sự đi theo Ngài. Quý vị có thể đọc tiếp phần còn lại.